thành phố và lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cán bộ đảng viên và nhân dân vào dự thảo văn kiện Ban chấp hành Trung ương khóa 10 trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hôm nay Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về các vấn đề phát triển và chiến lược kinh tế xã hội, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đến dự hội thảo hôm nay có giáo sư Trần Phương, nguyên phó thủ tướng Chính phủ, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đến dự và chủ trì hội thảo. Đến dự hội thảo hôm nay có các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu từ Văn phòng Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại biểu các đơn vị trong bộ. Hội thảo còn có sự tham gia của đội ngũ cán bộ nghiên cứu viên cấp ủy của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu. Để bắt đầu hội thảo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Thái, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có đôi lời phát biểu.
Nói thông báo mất rồi là thời gian chương trình hội thảo chúng ta hôm nay sẽ tiến hành trong một theo dự kiến là tiến hành trong một ngày rưỡi, nhưng mà vì hôm nay có cái chuyện là của bên trường Đại học Kinh tế Hà Nội có cái đám tang vào buổi đầu giờ chiều, cho nên là chúng ta sẽ kết thúc sớm buổi sáng hôm nay vào lúc 11:30 và sẽ có ăn trưa ở đây, sau đó chúng ta khi nào có cần gì riêng thì sẽ đi xe ô tô một người chú ý ở đây cùng với lại bộ đầu tư và bộ chí cùng với xe ô tô to để có thể đến viếng, sau đó chúng ta đi về trong ra khi đó những người không đi viếng sẽ lại tiếp là của anh cho đến việc lúc các cùng đi viếng về thì lại tiếp tham gia với đoàn. Cái đoàn tình hình hết hôm nay là sẽ
thưa các đồng chí, cứ 5 năm một lần á, thì cái nước này và cái đảng này có một cái đợt sinh hoạt lý luận và thực tiễn rất là rộng lớn, nhưng mà thực tình ra đó, khi mà triệu tập cái cuộc hội nghị này đó thì chúng tôi cứ nghĩ là không biết triệu tập nó như ngày thì vừa, bởi vì toàn những cái gì mà gọi là nói mấy câu phi lộ cũng có mất vài tiếng rồi, thế bây giờ làm nào đây? Và cho đến nay đó thì Trung ương hội cũng nhận được 13 bài phát biểu rồi, mà tôi có đọc một số bài đấy thì tôi bảo là ông mà đọc một cái bài nếu mất một tiếng thì không biết còn ông nói bao nhiêu nữa đây. Cho nên một cái câu hỏi đặt ra để trưng cầu ý các đồng chí là ta phải làm theo kiểu nào? Tôi xin gợi ý thế này, thực ra những cái văn kiện của đại hội đó thì họ cũng đã triệu tập biết bao nhiêu cái ông mà tài viết văn rồi, mặt sách cũng lắm rồi, cho nên là họ cũng chẳng phải hứa gì lắm đâu, họ đã viết và đã đủ rồi. Tôi nói như thế là bởi vì tôi cũng được vài lần trưng cầu vào cái đội bồi bút để viết những cái văn kiện này thì đúng là vất vả lắm. Thế thì bây giờ chúng ta góp cái gì vào đây? Đó là vấn đề. Tôi đề nghị một cách như thế này, để mọi người có thể góp được thì đề nghị nói ngắn thôi, nói cái ý rằng tôi muốn bổ sung điều này, tôi muốn sửa điều kia thì tốt nhất. Chứ còn nếu như là những cái bài mà các anh đang gửi cho chúng tôi đó thì anh biết đủ cả, trích dẫn đủ cả, cái gì nói thế thì ai nói được bao nhiêu điều. Mà chúng ta đó thì không thể nào mà họp quá 2 ngày được, chúng tôi đã tranh luận rồi. Tôi sợ là đến cái ngày thứ 2 đấy nhiều gì là không đến nữa đâu. Không hợp anh, đâu có phải là dễ mà các anh dù là các anh đang nghỉ rồi, nhưng mà không có bao nhiêu điều đấy chứ. Cho nên tôi đề nghị là thôi thì ta họp tối đa 2 ngày và để dành cho nhau nói và để nghe nhau. Tôi đề nghị là mỗi vị nói độ 10, 15, 20 phút, rất là không?
10 phút
tối đa. Vâng, thì thôi, nó nói tôi nói như thế là để tôn trọng công ty. Để còn công ty tôi khác thôi. Bởi vì công ty nói dài quá thì người khác người ta hết cái gì đời nó. Có không ạ? Mà nếu nói dài quá thì người ta cũng hơi khó nghe được hết. Bởi vì đây thì tôi nhìn là toàn những gì nghĩa là lý luận hàng trăm năm mà ngại như cả đấy.
Thế bây giờ nếu mà công ty nói nhiều quá thì người khác lại ít nói. Thì giờ thì có hạn thôi. Tôi đề nghị cái cách như thế thì thôi thì tùy liệu chúng ta tự điều chỉnh dần dần, có hỏi không ạ? Duy nhất có một ý kiến là này, những văn kiện này họ đã viết kỹ lắm rồi, bây giờ ông thêm cái gì, ông sửa cái gì thì ông nên nói. Nói ra thế rồi, còn thực ra nói ngắn mọi người đều hiểu cả chứ người không rồi. Tôi nói cái gì mà nó, ông bảo là cái câu này là sai với cái điều mà ông mắc ông nói, người ta biết rồi, người ta đọc ông mắc rồi. Thế thì nói ngắn là gì thế? Bắt đầu nha. Các vị trí đồng ý nhé. Thế bây giờ thì khi mà các vị phát biểu kiến, không biết là tôi thì muốn là có mấy anh ở Việt Nam ra đây thì tôi rất là kính trọng. Đó, thì không biết là xin nhường các đồng chí ở Việt Nam ra nói trước. Ờ, bởi vì anh ở Việt Nam ra thì thế nào anh cũng không ngồi với chúng tôi hai ngày đâu. À, ông đến đây một buổi rồi thì ông lại lỉnh đi đâu đó, bởi vì ông có nhiều việc nữa không ạ? Cho nên tôi đề nghị là mấy anh em miền Nam nói trước.
Có con nào Tân Tiến đây?
Vâng, cả Tân Tiến này. Trần Đình Phúc có không?
Không.
Được rồi. Thôi nói chung là ông nào ở miền Nam thì xin mời nói trước, cho ông ưu tiên. Thế còn miền Bắc thì ngồi chịu khó chờ. Dạ đây ông, thế là ra đi ngồi cho nó có mấy đàng hoàng.
Thưa các đồng chí, tôi có chuẩn bị phát biểu gồm hai mảng. Một là vẫn còn băn khoăn những vấn đề lớn của cương lĩnh, là tôi sẽ nói cái đó có ba điểm băn khoăn, ba vấn đề lớn còn băn khoăn. Cái thứ hai là bốn cái điểm về chiến lược, nhưng chắc có lẽ thời gian không có nhiều. Chiến lược tôi chỉ nói một ý một, tức là cải cách thể chế để tạo sự đột phá cho những đột phá chiến lược. Về cương lĩnh trước, vấn đề thứ nhất là vấn đề kim chỉ nam. Tôi cho rằng cứ kiên định, cứ khăng khăng giữ cái kim chỉ nam như chúng ta giữ trong thời gian qua cho đến nay là không ổn. Vì học thuyết Mác Lênin cho đến nay, cuộc sống đã chỉ chúng ta khá rõ, có cái trước trúng nay trúng, có cái trước trúng nay không còn phù hợp vì bối cảnh lịch sử đã thay đổi quá nhiều. Có những cái trước và nay đều tạch hết. Thế thì không có lý do gì để chúng ta kiên định một cách ngay mốc. Học thuyết Mác Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Mà phải coi rằng có những cái đúng cái hợp lý của học thuyết Mác Lênin, còn có tư tưởng Hồ Chí Minh, còn có cái đúng cái hợp lý của những học thuyết khác. Và tất cả những cái đó nó là nền tảng tư tưởng, nền tảng lý thuyết của cái tiến trình cách mạng Việt Nam tiếp theo. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chủ nghĩa xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa được dùng ở những chỗ quan trọng nhất và có thể ghép với đâu cũng được hết. Nó trở thành một cái sự lố bịch. Thế thì ta cư xử với cái vấn đề lớn này sao đây? Tôi cho rằng phải có cái nhận thức lại chủ nghĩa xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa một cách đích thực hơn. Theo tôi, cho đến chủ nghĩa xã hội mà chúng ta coi theo nhận thức theo kiểu chính thống thì phân tích nó ra nó có hai cái nội dung ở hai cái phần tiếp cận, hai cách tiếp cận khác nhau. Xã hội xã hội chủ nghĩa với cái tư tưởng nhân văn, cái tư tưởng phát triển văn minh hiện đại nhân văn của nó, và cái điều này chúng ta không phủ nhận cái tấm lòng tốt của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội. Và ở Việt Nam ta nó có sự đồng thuận rất cao là bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn thống nhất lãnh thổ và dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thì cái đó, cái mục tiêu đó là cái mục tiêu phát triển và một mục tiêu tốt đẹp. Và xã hội thờ chủ nghĩa là một cái xã hội nó có thể nó đáp ứng được cái lòng mong mỏi của loài người tiến bộ so với những cái hình thái xã hội mà họ đã qua và họ đang sống với nó. Thì cái đó nếu coi là xã hội chủ nghĩa thì chúng ta giữ và định hướng cái đó, định hướng cái dân giàu nước mạnh thôi, còn dân chủ văn minh, định hướng cái bảo tồn độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Và làm được như vậy là chúng ta sẽ có một cái xã hội tốt đẹp. Và nếu coi đó, cái tốt đẹp đó là xã hội chủ nghĩa thì tôi thấy cũng có thể chấp nhận được. Nhưng xin thưa, nhiều nước trên thế giới họ không tự xưng xã hội chủ nghĩa nhưng họ làm cái điều đó tốt hơn ta hiện nay. Thì thôi, mặc dù nó có những cái chuyện như vậy nhưng mà tôi cho rằng cũng có thể coi cái định xã hội chủ nghĩa là định hướng xã hội chủ nghĩa ở cái khía mục tiêu đó là chung. Còn chủ nghĩa xã hội, xã hội xã hội chủ nghĩa với tư cách là một mô thức tổ chức xã hội mà nó gắn liền với ba cái đặc trưng rất cơ bản. Đặc trưng thứ nhất là Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện tuyệt đối, và cái quyền lãnh đạo đó trên thực tế nó đã biến thành cái siêu quyền lực đảng trị tổng cộng với sùng bái cá nhân. Và nó diễn ra khá rõ nét ở Liên Xô thời Stalin và ở Trung Quốc thời Mao Trạch Đông. Và xin thưa, Việt Nam có không? Nó không đến cái mức đó nhưng cũng có cái cách hành xử theo cái kiểu đảng trị và sùng bái cá nhân. Không phải, có khi không phải sùng bái người, sùng bái của một ít một nhóm người. Cái đặc trưng thứ hai là tổ chức xã hội theo kiểu giai cấp, đấu tranh giai cấp, phân chia xã hội ra thành như vậy, thực hiện chiến chính vô sản, lấy vô sản chiến chính dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Thì và hiện nay ngay cả như ở nước như ở Trung Quốc, nhiều học giả người ta nói rằng là không còn nói đến giai cấp và đấu tranh giai cấp nữa. Thế tổ chức xã hội theo cái kiểu đó, xã hội chủ nghĩa phải có giai cấp, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản. Ai mà đụng đến vấn đề này thì coi là mất lập trường giai cấp. Cái đặc trưng thứ ba là đem cái mô hình kinh tế tổng quát, nhà nước quá, công hữu quá, kế quan quá, tập trung quan liêu bao cấp, thay cho kinh tế thị trường, dân chủ và pháp quyền. Thì cái mô thức tổ chức xã hội đó, xã hội chủ nghĩa đó, tôi cho rằng đã đến lúc phải đoạn tuyệt. Và thay vào đó là cái mô thức tổ chức xã hội hiện đại, kinh tế thị trường hiện đại, dân chủ và pháp quyền. Đó là vấn đề thứ hai. Và như vậy tôi không bài bác chủ nghĩa xã hội, chứ tôi không đồng tình cái kiểu cứ tuyệt đối quá, cứ khư hiểu chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu đó mà cuộc sống đã loại bỏ rồi, mà chúng ta cứ khư quá. Và chính chúng ta quay lưng lại với cuộc sống. Đó là vấn đề cái đặc trưng thứ hai. Và cũng là cái vấn đề lớn thứ hai là chủ nghĩa xã hội và định hướng sạch chủ nghĩa. Cái vấn đề thứ ba, xung quanh vấn đề dân quyền, pháp quyền và quyền lãnh đạo của đảng. Trong xã hội hiện đại thì không quyền nào hơn là dân quyền và pháp quyền. Và dân quyền được tự trưng ở chỗ cái quyền được của người dân và sự tự do cho người dân thực thi cái quyền đó, và cái quyền của từng người dân, nhưng nó không phá vỡ cái định hướng cái định hướng chiến lược chung, cái mục tiêu tối thượng chung. Mà cái mục tiêu, cái định hướng đó nó được thể chế hóa bằng luật pháp, tức là dân chủ và thượng tôn pháp luật. Nhưng trên thực tế các nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua, và kể cả những nước là những chế độ là sụp đổ rồi, và những nước còn đang, chúng ta, Trung Quốc, vân vân, thì cái hiện hữu siêu quyền lực đó đang làm phá vỡ dân quyền, phá vỡ dân chủ xã hội, mà ngay cả dân chủ trong đảng. Cho nên tôi tôi nói nếu còn đảng còn nắm cái vai trò lãnh đạo đó thì không thể là lãnh đạo bằng cái quyền lực đó, mà phải trở về với bằng cái quyền lực mềm. Quyền lực mềm tức là thuyết phục được ai, ai thuyết phục được bởi cái đó thì người ta theo. Đấy. Đảng rời bỏ cái hiện hữu quyền lực đặt trên dân quyền và pháp quyền đi để khôi phục lại cái dân chủ xã hội. Đấy. Có thể lấy cái thực tiễn của Liên Xô và Trung Quốc để nói về việc này thì có nhiều vấn đề thuyết phục lắm các đồng chí, nhau có thời gian xin phép nếu thì các đồng chí tôi có gửi bài ra, tôi nghĩ rằng có lẽ cái bài phát biểu đó có gì in phát chứ hôm nay tôi không thấy, nhưng mà thì được đọc thêm. Đó là xung quanh ba vấn đề lớn của cương lĩnh, tôi cho ba vấn đề chưa ổn mà nếu nói cho nó nhẹ nhàng chút còn băng quá băng rồi. Còn về chiến lược tôi có bốn ý kiến: đồng ý phát triển nhanh và bền vững, nhưng cái bền vững nó phải nói cho nó rõ, phải nói cho nó rõ hơn. Này, cái đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai cũng đồng ý đặt vấn đề con người là chủ thể và chiến lược phải là chiến lược do người và vì con người. Nhưng để làm được việc đó có ba vấn đề đụng đến vấn đề con người. Con người phải gắn liền với khối đại đoàn kết dân tộc, chứ không phải con người trong cái việc là đối kỵ chia sẻ và đối kỵ với nhau vì chịu ảnh hưởng của cái giai cấp, đấu tranh giai cấp. Và cái thứ hai tôi cho rằng con người đã đến cái mức phải đặt vấn đề giải phóng con người, và ở khía cạnh con người phải là tự giải phóng, giải phóng ra khỏi nghèo đói thất học bệnh tật, nhưng mà khỏi giải phóng ra khỏi cái sự áp bức, cái nô lệ của những cái giáo điều, những cái thiên văn địa nghĩa, thiên kim địa nghĩa gì đó, không biết phải nói về cái khía cạnh này. Có bao giờ mà con người Việt Nam của chúng ta cần phải giải phóng ra khỏi sự tù mù này hơn bây giờ không? Và cái thứ vấn đề thứ ba đối với con người, tôi cho rằng chính sách, đường lối chính sách nhiều năm chúng ta chưa thực hiện khoan sức dân. 30 năm chiến tranh đã dắt kiệt sức dân ta. Sau 75 tưởng đâu chúng ta tiến hành cái khôi phục và phát triển kinh tế theo tinh thần khoan sức dân, nhưng điều đó không diễn ra vì chúng ta chọn lựa những giải pháp không đúng. Và trong cái đổi mới chúng ta có tiến một cái bước xa hơn, tưởng chừng rằng nó gần lại với khoan sức dân, nhưng vì chúng ta chọn cái giải pháp thắt lưng buộc bụng để tăng trưởng, cho nên hiện hữu thiếu tinh thần khoan sức dân trong cách hành xử của đảng và nhà nước ta. Mặc dù nói trên giấy tờ thì nói không còn từ ngữ nào hay hơn để nói về việc này, nhưng trên thực tế thì nó bị chối bỏ bởi những cái quy định này, quy định kia, và đặc biệt trên thực thi trên cái cuộc sống thực tế. Cho nên cái chiến lược 2011 và 2020 phải khác hơn những chiến lược khác ở cái chỗ là chiến lược trên tinh thần khoan sức dân. Cái ý thứ tư trong cái chiến lược phát triển là thành phố Hồ Chí Minh thì nói có 6 cái đột phá, còn cái chiến lược của chúng ta thì nó có 3 cái đột phá. Mà tôi theo dõi một số cái đại hội ở các địa phương, họ nói bây giờ họ nói đột phá dữ lắm, thấy trung ương nói dưới nói, chỗ này nói chỗ kia nói đột phá, nhưng xin thưa tách bạch ra mà nói thì nó chỉ là những cái chương trình mục tiêu mà phải tính toán kỹ 5 năm thì mục tiêu cho cái hướng đó là sao, 5 năm tới cái chương trình mục tiêu là sao. Còn để thực thi những cái chương trình mục tiêu đó phải có giải pháp, đặc biệt là những giải pháp tạo ra sự đột phá. Thì theo tôi có một giải pháp tạo ra đột phá mà chúng ta mới nói mé một chút, tức là hoàn thực hiện cái cơ chế thị trường. Còn cái đuôi vào chủ nghĩa thì ai làm biết vào chủ nghĩa thì ghi cái đuôi, ai phải không nghĩ bỏ mới chỉ mang mé một cái. Nhưng mà thể chế không dừng lại là chỉ thể chế kinh tế thị trường, cái điều đó cần đúng, nhưng không phải chỉ có nó, mà còn thể chế dân chủ và pháp quyền nữa chứ. Và nói chung lại là thể chế là sự cải cách chính trị. Chúng ta đổi mới tiếp tục, cái chiến lược này phải thể hiện cái tinh thần đổi mới tiếp tục, không phải chỉ đổi mới kinh tế mà đổi mới chính trị. Và Thủ tướng Trung Quốc Âu Gia Bảo đã nói cái điều này. Fidel Castro Cuba gần đây đã nói một cái điều mà chúng tôi đã mong muốn hết sức. Việt Nam chưa có những cái kiểu nói đâu. Đấy. Ông Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị. Và không biết rồi đây Trung Quốc sẽ chính thức qua cái ý kiến này ở cái chỗ nào và mức độ nào về cái việc này. Còn Fidel Castro nói là cái mô hình kinh tế mà Cuba theo đánh lỗi thời. Dạ, xin thưa tôi có mấy ý kiến, bây giờ nói khoảng nói ngắn gọn không được có dài đâu. Xin cảm ơn các đồng chí.
Cảm ơn ý kiến, nó rất ngắn gọn. Nhưng mà đúng là cái bài của anh viết đó thì tôi đọc rồi. Ông mà đọc cái bài thì một tiếng đồng hồ. Mà nói gọn là tốt. Xin mời các anh khác.
Tôi nói
à? À, mời Việt Phương.
Thưa các anh chị, thật là đỡ khổ cho các anh chị. Mà cũng may cho tôi là tôi không còn sức để nói dài nữa.
Còn
tôi xin nói ngắn và như thế, tức là chỉ nói những nhận xét, không phân tích, không kể. Nhận xét như thế nào? Từ đầu năm nay khi Đảng ta kỷ niệm thành lập Đảng, dân ta và đặc biệt là anh em trí thức, những người nghiên cứu đã có ý kiến vào Đại hội 11. Từ ngày 15 tháng 9, Đảng ta công bố các văn kiện, cho đến cuối tháng này thì là kết thúc sự góp ý kiến của toàn dân, ý kiến càng nhiều lắm. Trong những ý kiến đấy mà tôi được theo dõi thì như thế này, chủ yếu người ta không nói được văn kiện đâu. Và người ta nhận định rất đúng rằng đạo hội nào của Đảng, việc chính là nhân sự. Và người ta có ý kiến rất nhiều về nhân sự. Còn về văn kiện thì phương pháp góp ý kiến lần này rất đặc biệt. Người ta không góp ý kiến về viết văn kiện, về chương này mục khác kết cấu ra làm sao, về tư tưởng này ý kiến kia, câu này chứng tỏ, mà người ta đối chiếu văn kiện với thực tế làm, những người cầm quyền làm gì, dân tộc Việt Nam đang làm gì, từ đó quay lại người ta nói về văn kiện. Qua tất cả những sự đóng góp về nhân sự và văn kiện như thế, ý kiến chung ở rất nhiều nơi mà tôi được biết là mong sao anh chị em cầm quyền hiện nay tiếp thu, có tiếp và có thu, chứ không phải chỉ tiếp không mà không thu, và tiếp thu một tí tì tì thôi, nguyên văn lời của người ta đấy. Tiếp thu một tí tì tì thôi thì là quý rồi. Thì từ đó thôi, từ hạn là không nói về nhân sự, vì hôm nay là không có nói nhân sự mà nói là dự thảo văn kiện. Thì tôi xin nói 6 ý nhận xét về các cái văn kiện đấy, gồm có 4 văn kiện: cương lĩnh, bổ sung và phát triển, chiến lược đến năm 2020, báo cáo chính trị rất dài 61 trang, bảo rằng thì là để cho 5 năm đến năm 2015, nhưng mà tuốt hết cả. Và báo cáo về xây dựng Đảng rồi đưa ra dài điều lệ Đảng mới sửa chữa như thế nào. Tổng cộng lại bỏ cái phần điều lệ Đảng kể lể chi tiết từ đầu đến cuối, thì còn lại 4 văn kiện đấy là hơn 150 trang. 6 nhận xét của tôi thế này. Ý kiến thứ nhất, quá dài, 150 trang thì định là đại hội sẽ thông qua thành nghị quyết hết cả. Không những là quá dài mà cực kỳ trùng lắm, nhắc đi nhắc lại một số những ý kiến ở chỗ nào cũng gặp cả. Ví dụ như là kiểm điểm lại vừa qua, đạt được thành tựu gì to lớn quan trọng ý nghĩa lịch sử ra làm sao, có những yếu kém tồn tại gì, bài học kinh nghiệm như thế nào, bối cảnh quốc tế hiện nay ra sao, cả 4 văn kiện đều là nói đi nói lại hết cả đấy. Về những đường lối chủ trương, ngoài cái phần là có riêng của từng cái văn kiện một, cái về Đảng thì nói Đảng thôi, cái về cương lĩnh thì nó tha hơn một ít, cái về chiến lược thì nó 10 năm, cái phần đấy có riêng. còn lại tất cả các định hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối nội, đối ngoại, tổ chức thực hiện giống như nhau hết cả. Nó quá trừng trùng đất đi. Nhận xét một. Nhận xét hai, đã có một số chủ trương đúng và mới, cực kỳ gian khổ mới đạt được trong những quyết định của Đảng và thực hiện chưa ra làm sao đâu. Hãy nói gần là qua hai đại hội của cái thế kỷ 11, 21 này là đại hội 9 và đại hội 10. Phải ít nhất là không tước bỏ những chủ trương đúng và mới đi. Trái lại, các văn kiện đã tước bỏ đi rất nhiều cái phần mới và đúng ở trong các văn kiện chuẩn bị cho đại hội 11, kém rất xa cái phần mới và đúng trong những văn kiện đã có trước đây, bởi vì nó bị bỏ đi. Tôi đã kể ra chi tiết đấy, bỏ đi những cái gì rất quan trọng, nhưng ở đây tôi giữ đúng là tôi không kể. Đấy là thứ hai, ít nhất là phải đưa trở lại những cái đã có ấy, và đúng ra là phải thêm rất nhiều cái mới nữa mà tình hình từ độ 5-7 năm nay nó làm xuất hiện ra. Nhận xét thứ ba, những cái cũ kỹ, lỗi thời, lạc hậu, sai lầm, ý thức hệ nhảm nhí quay trở lại nhiều lắm, quay trở lại nhiều lắm, nặng nề lắm, đặc biệt là trong cái báo cáo chính trị với lại cái cương lĩnh ấy. Đấy là cái nhận xét hai. Cái nhận xét ba, mâu thuẫn không dung hợp được với nhau giữa nhiều điều của các văn kiện, không dung hợp được với nhau. Mà nếu đã nói thế này thì không phải thế kia, mà đã nói thế kia thì không phải thế này, mà nó đã có mặt tất cả. Và những các mâu thuẫn ấy nhiều lắm chứ không ít đâu, phải thống nhất lại và làm thế nào mà bàn bạc ra làm sao để trình ra đại hội ấy, mà một cái trung ương mà để trình bày những ý kiến trái ngược nhau như thế làm sao được. Đấy là ý kiến thứ ba. Cái điểm thứ tư là rất nhiều điều nó chỉ có thể là dự báo khoa học thôi, bởi vì nó nói về một cái thời gian độ từ 40 đến 50 năm sắp tới. Ở trong cái tình hình thế giới phát triển rất bất định hiện nay và ở trong tiến trình của dân tộc ta cũng khó lường trước, làm sao mà những các cái chuyện 40, 50 năm nữa lại đưa ra thành như là chủ trương khẳng định của Đảng để mà lãnh đạo cả cái dân tộc này, mang dự báo trở thành chủ trương. Đấy là một cái điều không đúng. Nhiều điều đề ra nó rất mù mờ, rằng đến giữa thế kỷ thứ 21 nước ta phải thành thế này thế kia, chả có tiêu chí gì cả, mà chả ai biết được là đến lúc ấy đấy, cái mà đề ra là nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2050 một cái nước như thế nó đạt cái gì, ai đã nghiên cứu? Đấy, có lẽ như thế thì nói để thích nghiệm nữa. Đấy là cái thứ tư. Rồi. Nếu nói thế thì có khi Nguyễn Bại nói rất giỏi. Làm thế nào để nhanh mà lên đến trên đường. Thì nhận xét thứ năm là giữa những các cái văn kiện đấy không có một cái dòng chảy thống nhất nào, mà rất là phân tán, cái chỗ là có mâu thuẫn đối nghịch trái ngược, không dung hòa được với nhau làm chuyện. Còn đây là phân tán tản mạn giải rác, không thành ra một cái tư tưởng rõ rệt của một Đảng để mà phát huy cái vai trò mình đối với lại đất nước. Tôi hãy nói năm cái điều ấy thôi. Vì thế cho nên tôi đánh giá thế này, các văn kiện ấy hô vào với thực tế đang làm thì kém nhất và là cái bước tụt lùi xa đi so với lại cái mức đã không có tốt đẹp gì, không có sáng sủa gì của những các văn kiện ở đại hội 9 và đại hội 10. Thì bây giờ có thể mong mỏi rằng được tiếp thu một chút tí thi hay không, một chút tí thi thôi. tôi có một cái ý nghĩ nào là cuối cùng để tôi nói đấy. Nếu có thể sửa chữa những chỗ nó quá chừng đi là không thể nào chấp nhận được, tiếp thu một tí tí thôi để có những các văn kiện nó có mặt mũi hơn một tí trình ra đại hội 11 thì quý. Còn có một cách nữa mà đảng ta đã từng dùng, tức là như thế này: đại hội 11 sẽ có một nghị quyết, và thành quả của cái đại hội 11 đấy là cái nghị quyết ấy. Chứ đại hội 11 không thông qua 4 cái văn kiện cộng lại 150 trang ấy bảo rằng tất cả cái đó là nghị quyết của đại hội, mà đại hội thông qua một cái nghị quyết. Thường thường thì vẫn có một cái báo cáo của Tổng Bí thư tóm tắt lại gọn gàng trình bày tất cả các văn kiện. Lần này không phải làm một bản tóm tắt, mà nếu mà giỏi thì lọc ra cái tinh túy, cái gì mà đúng đáng thì nói, rồi thảo luận ra một cái nghị quyết. Thì ý của tôi ấy là thế này: cái nghị quyết của đại hội 11 của đảng ấy dài là 15 trang, mà nếu 10 trang được thì tốt, tức là từ hơn 150 trang của 4 cái văn kiện hiện nay bỏ đi 10 lần còn lại 15 trang, mà nếu giỏi nữa thì còn lại 10 trang, ở trong đấy tất cả những các cái tinh túy là có, mà chủ trương rõ được, rành mạch được. Nếu một số ý kiến của Đào Công Tiến mà hay mà được chấp nhận thì đưa vào trong cái tinh túy ấy, chỉ cần 10 đến 15 trang, hoàn toàn không cần 150 trang. Tôi hết đấy.
Mời chung.
Xin cảm ơn thủ tọa. Trước hết là tôi rất tán thành ý kiến của anh Tiến và anh Việt Phương. Về ý kiến của anh Tiến, tôi chỉ xin bổ sung thế này: là văn kiện của đại hội chưa làm rõ được một điều, không phải là chỉ có cái chuyện là giải phóng con người, giải phóng dân tộc. Trên thực tế đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa làm được cái việc là thống nhất dân tộc. Thống nhất dân tộc ở đây là thống nhất về con đường đi, thống nhất về tương lai, về rất nhiều chuyện. Phải nói rằng vấn đề thống nhất dân tộc đang là một vấn đề cực lớn. Một đất nước thống nhất mà không có sự thống nhất dân tộc về ý chí, về con đường đi, khó mà vững nổi. Thế là tôi xin thêm vào ý kiến của anh Tiến. Ý thứ hai là rất tán thành ý kiến anh Việt Phương, nên có một cái quyết định. Những việc ở những cái nghị quyết, những việc phải làm, tôi xin kiến nghị cụ thể mấy thứ thế này. Một, về cương lĩnh có mấy chỗ sai dứt khoát nên bỏ đi. Viết về nhận định quốc tế sai, viết về nhận định các nước xã hội chủ nghĩa cũng sai, viết về nhận tình hình trong nước cũng sai. Tôi lấy ví dụ các nước xã hội chủ nghĩa kiên định, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thế chúng ta cũng theo Triều Tiên à, theo Bắc Triều Tiên à? Không được các đồng chí ạ. Nên viết về quốc tế sai, viết về đất nước sai, viết về tình hình thế giới cũng sai, chỗ nên bỏ. Mà nếu mà giữ lại thì nguy hiểm. Đấy là chưa kể trong văn kiện có một chỗ lại còn nhắc cả Trung Quốc nữa, tôi đề nghị bỏ đi. Điểm thứ hai, về ý kiến của anh Việt Phương nêu lên những chuyện cần phải đi vào quyết định và quyết nghị, thì tôi xin nêu với việc thế này: cái quyết nghị đầu tiên nên đưa vào quyết nghị của đại hội, mà cái vấn đề này đã được đề cập rồi, đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng đã nói đến cái chuyện phát triển bền vững, thậm chí đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính có hẳn một bài rất dài nói về phát triển bền vững trong nghị quyết đại hội, cực kỳ ở trong báo cáo chính trị, cực kỳ mờ nhạt. Tôi đề nghị ở trên này ghi hẳn vào nghị quyết đại hội là phải làm sao chuyển hẳn được đất nước ta sang một cái thời kỳ phát triển sâu bền vững, và lập hẳn cả một cái kế hoạch để mà thực hiện cái điều này, chứ không phải chỉ có ghi một câu như vậy rồi về ai thực hiện hay không thực hiện nó thành vấn đề. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, trong 10 năm tới này vấn đề đối ngoại cực kỳ quan trọng, mà trong những vấn đề quan trọng đó, vấn đề khó nhất là vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Tôi đề nghị nghị quyết đại hội ghi thế nào thì ghi, nhưng mà phải giải quyết được bằng được cái mối quan hệ đối ngoại này. Vì không giữ được cái mối quan hệ đối ngoại này thì đất nước không có ổn định, đất nước không phát triển được. Có độc lập thì cũng chỉ là lệ thuộc mà thôi. Nên vấn đề này phải ghi rất rõ vào nghị quyết
và ghi như thế nào thì xin tùy đại hội. Ý kiến thứ ba, tôi xin đề nghị ghi vào nghị quyết cải cách thể chế chính trị trở thành một đòi hỏi bức xúc. Hiện nay thể chế chính trị của chúng ta lạc hậu và đã trở thành cản trở sự phát triển của đất nước. Tôi xin nói rõ thêm, cải cách thể chế chính trị ở đây đừng có hiểu nhầm là đa nguyên đa đảng này các thứ bất kỳ giờ cũng phải. Cải cách chính trị ở đây là gì? Là nói rõ ra đảng làm gì, nhà nước làm gì, quyền của dân như thế nào như anh Tiến nói. Và trên tinh thần đó tôi đề nghị ghi rõ hẳn vào nghị quyết phải xây dựng lại hiến pháp mới. Thì tôi đề nghị thế này, nghị quyết cần ghi rõ ít nhất là ba cái việc như vậy. Xin hết.
Mấy lượt?
Tôi xin có một ý kiến thứ nhất là tôi cũng đồng tình với ý kiến của ba người đã phát biểu. Tôi xin nói thêm một cái điểm gì nữa. Điều thứ nhất thì hơi đáng tiếc là những cuộc hội thảo như thế này, ta nói với ta là không có cái vị nào có cái quyền tương đối quyết sách của đề nghị nào, thành ra điều này điều đáng tiếc. Thứ hai là nhận xét của tôi là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà Trung Quốc xem là đã biến động và đã điều chỉnh. Nhưng rất tiếc là cái tinh thần của một cái thời đại đã biến động và đã điều chỉnh ấy không được thể hiện ở trong những văn bản của đảng bộ. Có nghĩa là gì? Thế giới cứ biến động, cứ điều chỉnh, còn tao về căn bản như cũ. Thì đó là một cái điều mà tương đối rõ ở trong tất cả những văn bản này. Và tôi cũng đồng ý với anh Việt Phương là nhiều điểm là tương đương so với đại hội 10 và những điểm tương đương này tôi cũng có thể kể ra, nhưng mà rất nhiều quan điểm khó có thể chấp nhận. Tôi đồng ý với anh Nguyễn Trung, ví dụ đánh giá về chủ nghĩa xã hội sụp đổ là một tổ chức hết sức to lớn đấy, thì không thấy nó là một thời cơ. Nếu như cái mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết mà nó không sụp đổ thì liệu chúng ta có đổ hết không? Tôi chắc là không có. Nó phải là một thời cơ chứ không phải nó chỉ là tổ chức cho đánh giá không đúng. Thế đánh giá chủ nghĩa tư bản thì là bản chất ốc một áp bức các dân tộc vân vân, nhưng không thấy cái sự điều chỉnh, cái sự phát triển của nó. Nó có khủng hoảng nhưng nó có điều chỉnh, nó có phát triển và có cái bản chất bộn. Và thực tế Trung Quốc cũng đang đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà nó có đảng gọi là xã hội chủ nghĩa đặc trưng Trung Quốc, nhưng mà người ta nói rằng nó đang đi theo đường tư bản chủ nghĩa. Và về rất nhiều điểm Việt Nam chúng ta đây cũng du nhập kinh tế thị trường với các thứ tư bản, nên chúng ta không nên xem nó là thối nát và vân vân. Và đánh giá như vậy cũng có nghĩa là những đánh giá này trái ngược với công cuộc đổi mới của chúng ta. Các đánh giá như vậy thì chúng ta phát triển kinh tế thì làm gì? Chúng ta chơi chúng ta làm gì? Nên chúng ta đổ nó vậy là đánh giá quốc tế như vậy là có hạn cho công cuộc đổi mới. Điều thứ hai là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội, bây giờ đưa một cái câu rất là gì, tức là được lựa chọn xuất hiện tại chế độ công hiến nó về chứ không phải chủ nghĩa. Thì trước đây chúng tôi vì là dùng cái chữ là tôi còn các bạn biết rằng thảo luận tranh cãi dùng cái chữ là quan hệ sản xuất phù hợp. Thế đây ông cái đó chế độ công hiến chủ nghĩa về thì nó rất là vân vân. Thế trước đây là trước thì còn các quan hệ phân phối vân vân rất nhiều. Và nó không bây giờ rất quan niệm cái tư tưởng dân chủ là cái gì, và nước này có lẽ tiếp tục chiếm quốc gia của ai, nó vô lý và oan hại cho công cuộc đổi mới. Cho nên tôi đề nghị là bỏ trở lại cái cũ, rất là lực lượng sản xuất và quan hệ dân chủ. Hơn nữa là tôi phải nói này, toàn bộ cái còn lại định nghĩa về chủ nghĩa xã hội này xem ra chỉ có ngoài cái chữ đấy ra thêm một chữ nữa đảng bộ phản ánh đảng còn có giới phương tây. Thì ông cũng là những cái chuyện là về là văn hóa đầm đà bản sắc con người vì nhân dân, các nhân dân đây nó cũng vậy, nó cũng chả kém gì chúng ta, và thậm chí là nó còn hơn lại về rất nhiều. Cho nên là cái định nghĩa này cũng là một thứ phù hợp, người ta không rõ cái chủ nghĩa xã hội là thế nào, bỗng cao ý nghĩa thì trừ hai điểm tôi nói chế độ công hiến với đảng thế nào thì nó giống như thứ bảy. Thế thì vậy thì nên định nghĩa thế nào về này? Một cái vấn đề nữa là trong cái cương lĩnh ấy, thì có một điểm cái cương lĩnh là phải đưa cái gì mà trung ương các hội nghị ít nhất là người ta đã đạt cho đến bây giờ, anh hiểu không ạ? Nhưng trong những cái điểm rất quan trọng về chế độ sở hữu mà trong các hội nghị trung ương rồi nó đã được thừa nhận, tức là thừa nhận cái hình thức sở hữu cổ phần là hình thức phổ biến của nền kinh tế, thì trong này không có được. Ông Đoàn vẫn công hữu vẫn những cái chuyện là công ty, thì như vậy tức là anh không hiện đại, không đưa được những cái điều mà trung ương đã thừa nhận. Chúng tôi cho cái điều đó cũng là không được. Hay là về khoa học công nghệ thì trong các đại hội trước người ta đã khẳng định một cái điểm là không chỉ là anh tự nghiên cứu mày mò phát hiện phát minh sáng chế mà phải nhập khẩu công nghệ. Những cái nước thì chúng ta lạc hậu như nên không nhập khẩu công nghệ thì ông tự phát minh ra thì bao giờ ông mới tiến được. Trong lần này tự nhiên không có một chữ nào nói về nhập khẩu công nghệ cả. Thì tôi thấy rằng là như thế thì chúng ta hoàn toàn không thể sáng tạo hết ạ. Tức là sáng tạo thì như thế chứ bao giờ phát triển được, không có. Về nguồn nhân lực thì nói rất ghê luôn, nhưng mà thưa các đồng chí, hiện nay cái nguồn nhân lực, trong nguồn nhân lực thì cái quan trọng nhất của hiện tại, nếu nó có nguồn nhân lực chúng ta có thể có mấy chục triệu không có ý nghĩa. Nếu như có mấy trăm hàng nhân tài sinh hoạt ở nước này mà ông không dụng nó tốt thì những anh kia thì toàn là lao động giảm lương và chỉ làm họ xuất đầu và đất nước chúng ta làm thuê xuất đầu, thì cái chính sách nhân tài của chúng ta có thể chậm nhỏ cho đến giờ. Tức là cái người tài trong nước anh không dùng, còn những anh Việt đều học trò tôi đi học Harvard ở lại hết cả trong một trăm về, và người tài thế giới thì không ra đường ở Việt Nam để làm, nó chỉ toàn và cho nó gọi thủ khoản thôi. Thế thì làm sao phát triển được? Cho nên chúng tôi cho rằng trong cái mục về chiến lược về nguồn nhân lực thì phải đặc biệt nhấn mạnh đến cái chính sách nhân tài, mà chứ ấy phải cụ thể hóa ra. Cho hiện nay chúng ta là theo như chưa có một chính sách nhân tài, nghĩa là thủ khoa thì rất đông, nhưng mà tôi nghe được báo cáo là có 5 thủ khoa nó về cơ quan Hà Nội làm 5 năm sau không còn là nào bảo bỏ hết. Thế như vậy là nhân tài không được thế này, thì đó là một cái điểm là cho đấy là những cái điểm về. Còn một cái điểm nữa, có nhiều những cái điểm tôi chọn là hết thì giờ tôi sẽ nói cái điểm thôi. Vâng, một cái điểm nữa, tức là đất nước chúng ta bây giờ một cái điểm mà tranh cãi rất nhiều lần, tôi cũng là người là tham dự vào những cuộc tranh cãi quyết liệt này, tức là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước rồi là cái nền tảng. Thì bây giờ cái chuyện đấy mà tiếp tục giữ hiện nay thì chúng ta sẽ phạm được cái gì? Hiện nay chưa có đồng chí quốc doanh chiếm khoảng 37% GDP của đất nước, mà quốc doanh là vì là xin đủ các loại là tham nhũng và lãng phí tài nguyên quốc gia, và chúng ta tập trung tất cả nguồn vốn các thứ vào đây để rồi lãng phí. Và một cái nền kinh tế mà quốc doanh chiếm khoảng 37% GDP là đã giảm xuống rồi đấy, thì làm sao cái nền kinh tế có hiệu quả? Và trên thế giới này tôi xin báo cáo chứ là không có một nền kinh tế thị trường nào mà quốc gia chiếm có thể nhận lớn như vậy. Chúng ta không thể cạnh tranh được. Và tiếp tục tình trạng này thì tôi có thể giữ gì chủ đạo nói gì, nhưng mà ông để cái câu ấy nó sẽ là cái công vụ cho tất cả những cái chính sách bao cấp trợ giá trợ giúp cho quốc gia và tạo ra một khu vực không hiệu quả kinh tế, và đất nước chúng ta có lẽ là sẽ mãi ông toàn là tham nhũng. Bây giờ là nó xếp nó cho lại có 2.7 điểm, tức là dưới 3 điểm là họ hạ máu đậm thì chúng ta sẽ có 2.7 điểm, tức là ghi nhớ đấy là nơi để tham nhũng, nơi để lãng phí, nơi để cái chỗ đấy là chỗ phi theo chủ nghĩa nhất, thì chúng ta cho có vai trò chủ đạo và cho có vai trò là định hướng theo chủ nghĩa, thì nó quá là nguy hiểm. Và tôi thấy ông kia là cứ cần những cái việc gì nhờ đấy thôi, không là ví dụ lúc ta thiếu tiền ngoại tệ bắt nó phải bán cho hết 3 tỷ suốt một năm, tôi ở một đồng tư vấn cả chúng ta có bán được, nó có bán được nó không bán, thì thương chứ là nó cũng không làm cho như thế này nữa. Nó không phải là quả đấm lắm mà nó hóa ra là quả đấm để nó bỏ túi nó, chứ không phải để nó hỗ trợ cho nạn nhân. Thì đó là một vấn đề tôi kiến nghị lần này không nên quản lý nữa. Thì trong chiến lược bỏ cái nền tảng cũng vẫn còn chủ động, thì nói nó chủ động trong một số ngành thôi. Chứ tôi hỏi các anh nông nghiệp có chủ động không? Hoàn toàn không. Một loạt các ngành công nghiệp hàng tiêu dùng dệt hay vân vân có chủ động không? Không. Thế nó không chủ động anh cứ phải nghĩ nó là chủ động mãi. Thì tôi cho rằng trên thực tế nó đã không làm được vai trò chủ động,
và nó chỉ là cái mục để tạo những cơ sở không tốt cho cái tinh thần phát triển. Thì đấy là một cái ý nghĩa mà tôi nghĩ là cái điểm này rất quan trọng, mà trong báo cáo chính trị, trong cương lĩnh thì giữ nguyên, trong chiến lược thì bỏ cái nền tảng, nhưng mà tôi đề nghị là hai bản thảo. Thì đấy là cái điều thứ ba mà tôi muốn nói. Một cái vấn đề nữa là tôi cũng hoàn toàn là ở trong đây có nói những vấn đề tức là hoàn thiện thể chế để cho nó đột phá, nhưng vấn đề rất quan trọng là hoàn thiện theo hướng nào. Tôi cứ thể chế của chúng ta hoàn thiện theo hướng nào cũng được, tôi nói hoàn thiện thì tôi hoàn thiện được quay về ngủ tôi biết có được không, cũng là một chút hoàn thiện. Tôi là hoài cổ trở thì cũng hoàn thiện, thế thì hoàn thiện chúng ta cũng tắt ở đây ngã ba được. Nếu kia đây thì ông giống như vậy, mà ông tu lại thì lại giống Xô Viết, còn ông đứng như hiện nay là không phát triển được. Vậy thì rõ ràng vấn đề định động là cái định hướng của hoàn thiện thể chế, nói chung cả chính trị, hành chính, kinh tế, hướng là gì? Tôi thì tôi nghĩ là phải định rồi, hướng này là hướng hiện đại. Cái hướng hiện đại đấy tức là các cái nền kinh tế, các cái nước phương Tây luôn đạt được một cái trình độ hiện đại về thể chế. Cái thể chế đấy nó cũng có thể lấy khen là tư bản, anh không học thế thì ông đã học đi đến thị trường của nó rồi thì tại sao ông học cái cách hay của nó? Thì thôi, người ta chưa tăng quyền phân lập, ta chưa gọi là ba đối lập, nhưng ít nhất là những cái thể chế dân chủ hành chính minh bạch công khai hiện đại giá các tốt của nó thì chúng ta làm. Nhưng nếu chúng ta không định cái này ra thì tôi cho rằng cái hoàn thiện thể chế là không có định hướng. Cái hoàn thiện thể chế ghi cho đây là không có định hướng, mà không có định hướng thì vô nghĩa, không có định hướng gì. Đó là vấn đề ra. Cái này thứ ba là cái đất nước như chúng ta nó có một điểm, tất cả những vấn đề quan điểm phát triển cải cách thể chế chính trị vân vân, nếu không thực hiện thì anh không thể áp dụng được. Bây giờ chúng ta mới làm thử nghiệm cái bỏ hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã chứ không phải thử nghiệm. Thế thì tôi cho rằng cái hình thức, cái môi trường để thể nghiệm thực hiện những cái thể chế này thì phải được xác định. Và Trung Quốc lập một cái đặc khu thẩm quyến, đấy là nơi thực nghiệm hầu hết những cái cải cách kể cả kinh tế chính trị của Trung Quốc, sau đó nhân dân phản ứng. Và bây giờ nó đang áp dụng một số thể chế định làm cả tăng cường phân lập các thẩm quyến, nhưng mà nó đang làm và nó sẽ có nếu thành công nhân dân thì chúng ta đây muốn là thử nghiệm rất ít hay là không có thử nghiệm. Nói chung cùng bên đây là hầu như không có cái thử nghiệm về thể chế, và cũng không có chỗ để thử nghiệm. Nếu mà áp dụng mà thử nghiệm nó rộng thì không được, mà thử nghiệm mà nó không có môi trường phù hợp như là trong những đặc khu như vậy đấy thì anh thử nghiệm nhưng mà cái kết quả của thử nghiệm là không chính xác. Do vậy mà chúng tôi cho rằng là cần phải tạo lập những cái khu vực để mà thử nghiệm những cái thể chế mới, thì cũng có chính là những đặc khu kinh tế. Mà hiện nay Việt Nam chúng ta lập ra 15 khu kinh tế mà trong đây ghi, nhưng báo cáo các đồng chí là 15 khu nó cực kỳ vớ. Thì người ta bắt đầu người ta có bốn ông trưởng ban cũng quản lý đất qua đất trả ra cái gì cả, còn các khu khác thì từ khu Trung Quốc là một kia thì nó không phải đặc khu. Cái đặc khu của chúng ta là những khu về cơ bản là khu công nghiệp chứ không phải đặc khu, không có để chế gì nội bộ ngoài đấy gì cả. Thì thưa các đồng chí là như vậy thì nói chung là không được, và tôi cũng rất đồng ý là cái bản này nếu so với sự thay đổi của thời đại hiện nay, những biến động to lớn của thời đại hiện nay đang diễn ra thì quá là và nó đặt hơn cái thời đại như vậy thì nó đặt đất nước chúng ta đứng trước những cái thực cảnh rất là lớn. Nếu chúng ta không có một đường lối, không có một cái chủ trương phát triển, một quan điểm phát triển, những cái giải pháp phù hợp thì chúng ta cần
vậy mà nếu mà cứ tiến độ thế này thì chúng ta có thể không cần đi 2 ngày đâu. Không phải nói như thế thì rất tốt là thế này, là chúng tôi nghe được nhau, các anh nói chúng tôi còn nghe, các chúng tôi nói anh lại nghe, chứ còn nếu mà mấy ông nói dài đó thì không ai nghe cả. Xin mời bạn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhưng mà ông nói gần một máy đi.
Vậy thì có ba ý kiến đó. Ý kiến thứ nhất là nếu mà đọc, tôi chủ yếu nói về chiến lược thì phải nói rằng là người ta đã cố gắng thể hiện một số ý rất cơ bản để mà đổi mới trong cái thời kỳ 2011-2020, nhấn mạnh phát triển nhanh, phát triển bền vững, nhấn mạnh chất lượng và hiệu quả. Thì phải nói đấy là một cái, còn cái thể hiện không được những cái mong muốn thì đấy là cái chuyện khác. Thế còn trong cái văn kiện mà chiến lược ấy, là phải nói là có những cái thứ tưởng tượng như vậy, nhưng mà cái đó không được thể hiện bằng cả cái chủ trương, cả cái định hướng. Và tôi nghĩ rằng nếu như mà thực hiện cả chủ trương định hướng trong cái này thì đến năm 2020 không thể có được như là cái ý tưởng mà đưa ra đại hội lần này, tức là thay đổi về mô hình tăng trưởng, biến đổi tăng trưởng bền vững, vâng vâng. Vì vậy tôi xin lọt lấy ý kiến thế này. Thứ nhất là tôi cho là có ba cái chỉ tiêu mà tôi rất là đề nghị, rất là đại hội này phải thay đổi. Chỉ tiêu thứ nhất là chỉ tiêu là thu ngân sách 28% trong 5 năm 2006-2020. Tôi cho đấy là một cái quá cao so với cái đất nước hiện nay. Chúng ta từ 17-18% đã là nhiều rồi, đến 21-22% cũng đã là cao. 5 năm vừa rồi thì chính xác là 28%. Và như vậy là gây ra hai cái tác động. Một là anh lấy tiêu dùng của dân làm cái thu ngân sách của mình, mất khoảng 5-6%, cho nên không thể có thể cải cách tiền lương, không thể giải phóng sức lao động. Và 5 năm vừa rồi vật giá tăng như vậy thì đời sống thực tế của đại bộ phận những người làm công ăn lương, những người lao động có thu nhập thấp và thu nhập trung bình là giảm đi rất rõ rệt. Bây giờ người ta phải đóng không biết bao nhiêu các khoản khác. Và tôi tha thiết đề nghị đại hội lần này không chấp nhận cái mà báo cáo của dự thảo một nhà đầu tư là 5 năm vẫn giữ 5-6% kể thu ngân sách, chỉ để là 20% thôi. Thì đấy là một cái đề nghị thứ nhất, là một cái số. Con số thứ hai tôi tha thiết đề nghị là phải điều chỉnh cái là tổng vốn đầu tư xã hội trên GDP là 42.5% như 5 năm vừa rồi. Đấy là quá cao. Đài Loan trong suốt 18 năm đầu tư trên GDP chỉ là 28%, và người ta phải tăng trưởng trên 10%. Cho nên cái con đường hiện nay không phải là con đường đầu tư đến 40-42%, mà chính là con đường làm thế nào mà có hiệu quả hơn. Và câu chuyện có hiệu quả hơn thì rất rõ, chính là đầu tư công, đầu tư vào trong nhà nước. Cái vụ tôi muốn 18 trước đại hội 10, vụ Vinasin trước đại hội 11 là hai điển hình cho việc đầu tư công của không hiệu quả và doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả. Cho nên tôi đề nghị đại hội lần này phải mổ xẻ một cách nghiêm túc. Vì sao là vụ tôi muốn 18? Nó là nghiêm trọng, vụ Vinasin còn nghiêm trọng hơn, còn tiếp tục xảy ra trước hai đại hội. Nếu không thì không thể giải quyết được bảo đảm đầu tư. Và tôi đề nghị là chỉ giữ cái đầu tư trên GDP 35%. Nếu mà kéo xuống được có 2% như cả nước thì rất tốt. Và như vậy chúng ta sẽ không đối mặt với tăng trưởng nóng, không đối mặt với lạm phát. Đây là cái tha tôi tha thiết đề nghị. Cái con số thứ ba tôi tha thiết đề nghị là nếu mà các anh các chị tính ấy, thì hiện nay là thu qua thuế thì 30% là thu bằng hải quan, bởi vì hải quan về dầu khí là 42%, thì trừ dầu khí đi 16%, tôi bỏ ra thì tổng thu trong nước và thu hải quan thì 30% thu hải quan. Đấy là rất phi lý. Chúng ta vẫn làm ngân sách bằng cách là thu hải quan, thuế trồng những thế. Và như vậy là do không tích tụ vốn các doanh nghiệp trong nước, không có một cái chính sách rõ ràng về thuế thì không thể nào mà tăng cái thu trong nước được. Cho nên trong đại hội 10 năm sắp tới thì tăng thu trong nước nhất cả nước đến khoảng 90%, còn thu hải quan thì giảm xuống 15% thôi. Để làm cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy nói đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì chắc là anh các chị biết rằng là trong ý chúc là Bác Hồ là nói là sau chiến tranh là phải khoan sức dân, trước hết là bỏ hoàn toàn thuế nông nghiệp cho 80% nông dân. Và tôi nghĩ rằng là tư tưởng chính sách thuế trong cái thời kỳ công nghiệp hóa cũng là phải tư tưởng Hồ Chí Minh là khoan sức dân cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta không thể đánh phiêu bao thuế nào như hiện nay mà phải thay đổi hoàn toàn các cái hệ thống thuế hiện nay. Tôi đề nghị là cái cải cách thuế thì cải tiền tệ cơ bản và không thể giúp như hiện nay được. Thì đấy là có ba cái con số mà tôi tha thiết là đề nghị với tất cả chúng ta là hồ kinh tế Việt Nam thì chúng ta nên mổ xẻ. Và nếu không thay đổi được ba cái chỉ tiêu này thì đại hội này cũng là như 10 năm sắp tới, 10 năm vừa qua là đứng sâu vào những cái làm pháp, đứng sâu vào tăng trưởng rất chậm, hiệu quả rất là thấp. Còn một cái hệ số to chắc là anh biết rồi, là từ 2,2 năm 1991-95 rồi đến 3,2 năm 96-2000, 4,2 từ năm 2001-2005 và 6 hơn 6 2006-2010. Cho nên cái điều chỉnh cái hệ số ai đó xuống là rất cần thiết và đấy mới là hiệu quả. Đây là một cái ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai, tôi đề nghị rằng là nên thay đổi cách tiếp cận là các đột phá. Ở đây có đề ra ba đột phá rất ngắn: một là thể chế và cả các thể chính, thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao là đổi mới toàn diện giáo dục, thứ ba là hạ tầng cơ sở. Thì tôi cho là đấy không phải là đột phá. Đột phá phải là như đại hội sao, tức là phải đột phá bắt đầu từ tư duy phát triển. Và chúng ta có một cái thời kỳ rất tốt, rất thuận lợi cả quốc tế và trong nước. Hiện nay chúng ta có $1,200 tính tiêu dùng người, GDP bây giờ là có hơn $100 tỷ. Và vì vậy cho nên trong nước là hoàn toàn là có thuận lợi hơn rất nhiều, tiềm năng rất lớn. Ít nhất chúng ta hiện nay có hơn 500.000 doanh nghiệp, trong đó có những cái doanh nghiệp khá lớn rồi. Và ngoài nước thì có rằng là hội nhập kinh tế quốc tế của chúng ta bây giờ là sâu rộng hơn nhiều. Và 5 năm tới chúng ta hội nhập càng sâu hơn nữa. Do đó cho nên tôi cho là cái tư tưởng chiến lược của 10 năm sắp tới phải là tư tưởng đổi mới từ tư duy phát triển. Và tôi rất tán thành nhiều ý kiến anh em rằng là chúng ta có một cái thành công là đổi mới trước hết về kinh tế và ổn định về chính trị. Thì đã đến lúc chúng ta không thể không đương đầu với đổi mới về chính trị. Tôi cũng tán thành nhìn chung không phải là đáng nhìn đã, nhưng rõ ràng là toàn bộ cái thể chế chính trị hiện nay là không đảm bảo cho cái phát triển kinh tế trong tương lai. Và vì vậy phải đổi mới một cách cơ bản từ việc là lãnh đạo đảng, từ việc quản lý của nhà nước, không thể can thiệp bất kỳ cái gì thủ tướng ra quyết định cả. Không có cái chuyện là như 2008 tự nhiên bỏ ra khoảng là 160.000 tỷ mua gần 10 tỷ đô la và không ai chịu trách nhiệm cả. Không có cái chuyện bí mật như vậy, không có một ông bộ trưởng nào bị cách chức cả. Không thể không có cái đổi mới chính trị. Rõ ràng là vai trò của quản lý nhà nước, vai trò quốc hội. Thì rõ ràng có ông xin đã nói là quốc hội hiện nay chưa phải là cơ sở quan luật pháp đúng nghĩa của nó, bởi vì là toàn bộ cái luật quốc hội chỉ rất chung chung cơ quan luật pháp chính là chính phủ, chính là thông tư cấp bộ. Cho nên phải đổi mới biến quốc hội ít nhất thành một cơ quan chủ yếu là luật pháp, và cái chức năng này phải được thay đổi. Và cái vai trò dân chủ của xã hội, của nhân dân, chúng ta không nên là kỳ thị về cái pháp ngưỡng xã hội dân sự. Hiện nay là có, theo công bố hiện nay là 4.000 cái tổ chức dân sự đang hoạt động ở ta. Không có một cái luật hiệp hội mà mắc mở đến 4-5 năm nay, không ra được cái luật hiệp hội. Cho nên rõ ràng là vấn đề dân chủ, trong đó có vai trò của các tổ chức dân sự là một cái điều rất quan trọng. Tức là toàn bộ cái đổi mới thể chế chính trị, tôi nghĩ rằng là cần phải đưa vào thành một cái đột phá lớn, chủ yếu. Chứ còn hiện nay hoàn thiện thể chế chúng ta đang làm, hạ tầng cơ sở chúng ta đang làm, cải cách giáo dục chúng ta làm không thành công, thì không thể có ba cái đó là ba cái mà đột phá được. Và vì vậy cho nên tôi cho là đột phá phải học tập là tư tưởng như là đào tạo, tức là bắt đầu từ tư duy phát triển và từ đó phải đổi mới toàn bộ cái hệ thống chính trị để làm cho cái hệ thống chính trị tương thích với cái sự phát triển kinh tế và nó trở thành cái động lực chủ yếu thúc đẩy cái phát triển kinh tế chứ không phải là cái nòng cốt. Và cuối cùng tôi hy vọng rằng là có nhiều anh em thì rất là nghi ngờ về cái chuyện tiếp thu, nhưng mà tôi không nghe trực tiếp, nhưng hôm qua thì anh tổng thống có nói rằng là anh đến phát biểu ở cái hội thảo của cái Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, bởi vì anh thấy anh tôi vừa phát biểu ở cái mặt trận tổ quốc là với tư cách của bộ ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên huấn, anh nói rằng là lần này đã thực sự muốn nghe ý kiến của các nhà khoa học và tổ chức. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ cũng phải tin vào cái lời nói của một cái ông mà đứng đầu của cơ quan tư tưởng như vậy. Cho nên là với hy vọng rằng là những cái cuộc họp như thế này đó, thì được tổng hợp thành những cái vấn đề lớn và nên là đưa ra như là một cái văn kiện tham khảo cho các cái đại biểu ở đại hội người ta thảo luận. Bởi vì là tôi cũng như cá nhân tôi không muốn góp ý và cái cương lĩnh cũng không muốn góp ý vào báo cáo chính trị, bởi vì tôi nghĩ rằng là có lẽ tất cả chúng ta biết rồi là sau khi thông qua thì cũng chẳng ai nhớ bao nhiêu nữa, mà chủ yếu là góp ý kiến vào các giải pháp về kinh tế. Là cuối cùng tôi thấy rằng là rõ ràng đến đánh giá rất đúng là điều kiện hiện nay của ta, tôi cho là chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn, nhưng mà chúng ta cũng có thời cơ rất lớn. Và vì vậy cho nên tôi cho là chúng ta phải học cái cách là tiếp cận với thời cơ trong những cái thách thức. Tôi xin đưa ra hai cái dẫn chứng. Một là anh Lược vừa nói về cái chuyện sự sụp đổ của phái xã hội chủ nghĩa, thì rõ ràng là đảng ta lúc đó quá thông minh biến nó thành một cái thời cơ. Chúng ta đã bình thường hóa quan hệ Trung Quốc vào năm 1991, chúng ta phải liên tục là đàm phán với Mỹ rất tích cực để năm 1994 là Mỹ có phóng vật, rồi tháng 7, 25 chúng ta vào ASEAN, sau đó thì là ký hiệp định khung của EU và bình thường hóa quan hệ của Mỹ. Thì do rằng đảng ta đã làm được một cái việc là đối phó với thách thức bằng cách biến nó thành thời cơ, chủ động tuân thủ về hội nhập kinh tế thế giới. Nhưng mà khủng hoảng 2007 và 1997 và khủng hoảng 2007 thì Trung Quốc là người được hưởng lợi nhiều nhất trong hai khủng hoảng đó. Chắc là anh chị biết rằng là rõ ràng trong cái thế giới đang bị khủng hoảng thì người Trung Quốc đã làm được một cái chuyện rất thần kỳ là tranh thủ để biến Trung Quốc thành một cái cường quốc là kinh tế thứ hai của thế giới và tăng ảnh hưởng sức mạnh lên của Trung Quốc ra khắp thế giới kể cả châu Á, châu Phi. Và chúng ta thì rất là bị động đối phó với cả hai cuộc khủng hoảng ấy, làm cho cuộc khủng hoảng thứ nhất thì chúng ta bị ảnh hưởng cho đến năm 2004 rồi ra trong phẩm này. Cuộc khủng hoảng thứ hai chúng ta lúng túng đến mức mà chúng ta 2008 thì đầu năm thì đưa ra giải pháp là thắt chặt tiền tệ, tháng 8 đưa ra giải pháp là mở rộng tiền tệ. Do ra là lúc nào chúng ta phải ứng phó theo cái kiểu là đối phó với các thách thức, chưa có một cái cách nhìn dài hạn để biến từ thách thức thành cơ hội. Tóm lại là tôi xin đề nghị là nhấn mạnh trong cái thời đại hiện nay là chúng ta rõ ràng là có thể hoàn toàn trung đồng để biến thách thức với cơ hội như là chúng ta đã từng làm, thì lúc đó thì 10 năm sắp tới rất nhiều phát triển được. Tôi xin cảm ơn.
Cảm ơn em này. Bây giờ đồng chí nào muốn nói nào? Anh Vũ Khoan. Vâng, mời anh Vũ Khoan. Cứ ngồi nói thì nó to hơn đây nhỉ. Đừng đứng dậy nữa. Đứng
dậy. Đưa tất cả đồng chí tôi xin phép ngồi để cho nó vào micro đây. Hơi vô lễ một tí nhưng mà thì tha lỗi. Trước hết là tôi xin rất là cảm ơn các anh, các tôi là người ngoài đạo, ngoài hội mà được đến nghe như thế này thì cũng được hiểu biết rất là nhiều điều. Thế tôi xin chia sẻ một vài cái suy nghĩ chủ yếu là về chiến lược thôi, giống như anh mà. Chứ còn cái chuyện cương lĩnh nó mênh mông năm 70 năm nữa, không biết nó thế nào, nó làm sao. Thì thôi cái chuyện nó mênh mông thảo luận mãi cũng đã góp nhiều rồi, nhưng mà nó loanh quanh là nó thế thôi. Anh nghĩa là tôi tập trung vào vấn đề chiến lược, tại vì tôi xin có mấy ý kiến thế này. Ý kiến thứ nhất là chúng ta đã bắt đầu công nghiệp hóa từ hồi ông Trần Phương, ông đã thảo ra tham gia từ cái đại hội 3 cơ. Cho đến bây giờ như thế là 50 năm. Có lẽ là một trong những nước kỷ lục về quá trình công nghiệp hóa. Tất nhiên nó có cái hoàn cảnh chiến tranh nó này khác. Thế thì bây giờ có thể hiểu là 2011-2020 là ta đến đoạn nước rút không? Như thế là sẽ là 60 năm. Thế thì vậy thì 60 năm thế giới đã thay đổi rất nhiều, nước ta đã thay đổi rất nhiều. Do đó khái niệm về công nghiệp hóa đã thay đổi hoàn toàn qua 60 năm rồi. Thế thì vậy chúng ta tiếp cận cái quá trình công nghiệp hóa của chúng ta đến 2020 này đó là theo cái tiêu chí mới chứ đâu có phải theo tiêu chí cũ. Nếu mà chiều theo cái tiêu chí mới đó, thì các anh thì hiểu biết hơn tôi, nhưng mà qua những cái tôi đọc được thì đây là câu chuyện nó không chỉ vấn đề công nghiệp hóa mà câu chuyện của chúng ta là hiện đại hóa đất nước, trong đó công nghiệp là một cái mũi nhọn hay là một cái nòng cốt. Vì sao tôi nói công nghiệp hóa hiện đại hóa mới là chính chứ không phải là công nghiệp hóa? Thì vấn đề của ta mà của thế giới bây giờ đó là không chỉ là vấn đề công nghiệp, mà ngay như nước ta là cũng phải hiện đại hóa cái nông nghiệp đấy chứ. Thì cái nông nghiệp của chúng ta chiếm một tỷ trọng rất là cao, mà hiện đại hóa nông nghiệp đây không chỉ là vấn đề công nghiệp hóa nông nghiệp mà nó còn bao gồm cả những cái lĩnh vực khác như là công nghệ sinh học hay là dịch vụ trong nông nghiệp, biết bao nhiêu cái để biến cái nền nông nghiệp chúng ta thành một cái nền nông nghiệp hiện đại. Tức là bên cạnh cái nông nghiệp đó lại còn một cái lĩnh vực mà hiện nay nó thể hiện cái tính hiện đại của thế giới là dịch vụ. Mà dịch vụ chúng ta rất coi thường, và mấy năm nay là bao nhiêu năm nay nó cứ đi đẹp như thế thôi, nó không có chuyển biến gì cả. Đại khái nó vẫn 38% với cái chất lượng rất là xấu, rất là kém, mà thế giới nó đi rất là nhanh rồi. Hay là cái lĩnh vực nó không sản xuất, như là cái cuộc sống hiện đại, cái thành phố hiện đại, chúng ta đi vào một cái nước gọi là có thể khoe là đã trở thành nước công nghiệp đấy, thế nhưng mà cuộc sống cực kỳ là thô bồ, thành phố thì lộn xộn, cuộc sống nó chẳng hiện đại gì cả, con người cũng lại không hiện đại thì làm sao được. Thành tôi cho là quá trình sắp tới của chúng ta là quá trình hiện đại hóa đất nước, trong đó công nghiệp hóa cũng là một cái khâu. Nếu muốn thích dự cái từ đột phá thì cũng có thể là dùng một cái câu như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta không có học theo Trung Quốc một cách máy móc, nhưng mà người ta đã đưa ra bốn hiện đại khi bắt đầu cải cách mở cửa năm 78. Các đồng chí nhớ công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, quốc phòng hiện đại, như gì đấy, khoa học hiện đại. Chứ Trung Quốc không dùng cái khái niệm công nghiệp hóa, hầu như không dùng. Thế thì cái này mà góp thì cũng góp thế thôi, chứ chắc chả ai nghe đâu, chả ai thay đổi đâu. Nhưng mà tôi cũng muốn là góp cái thử khiêu khích các đồng chí vấn đề này, là vì nếu mà sắp tới chúng ta là cả cái quá trình hiện đại hóa đất nước chứ đâu có phải là chỉ chú ý vào công nghiệp. Đấy là một ý kiến. ý kiến thứ hai là 10 năm tới cái nhiệm vụ, ý kiến thứ hai là chúng ta đưa ra một cái khái niệm rất là tù lù mù là cơ bản trở thành nước công nghiệp. Thế nào là cơ bản? Không đâu định nghĩa này. Thì không biết làm sao mà có thể lấy cái gì làm thước đo, mà cái mục tiêu nào để phấn đấu. À, chúng ta cái gì không làm được thì biến thành cái chuyện để cơ bản hay là một bước, đấy là cái thủ thuật của chúng ta từ nay làm. Nhưng mà đây là cái câu chuyện mà phải rõ nó ra chứ không thể đào khác được. Đấy là ý kiến thứ hai. Ý kiến thứ ba là 2011-2020 thì cái gì là chính đây? Tại sao tôi nói thế là vì chúng ta sẽ phải xử lý mấy vấn đề. Một là xử lý cái hậu quả của cái khủng hoảng mà vừa rồi chúng ta tụt xuống năm nay là 6.7% gì đấy, thì so với cái 8.7% mà chúng ta đã đạt được 2007 là chúng ta tụt xuống rồi, lấy lại được phong độ đó chắc cũng phải mất vài ba năm. Như vậy là một nhiệm vụ trong 10 năm tới là lấy lại phong độ. Cái việc thứ hai cực kỳ quan trọng mà cực kỳ phức tạp là xử lý những bất ổn vĩ mô hiện nay cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói trong nhiều năm tôi cũng đã nói là cả thời kỳ đổi mới, nhưng mà tôi cũng chưa kiểm tra lại, nhưng mà trong rất nhiều năm chưa bao giờ mà cái bất ổn vĩ mô nó nặng như bây giờ. Cái thâm hụt ngân sách là cũng chúng ta lai dài mãi cái khoảng 5%, bây giờ là 6-7%. Bây giờ lấy lại được cái 5% cũng đã phải mất mấy năm, chứ tôi chưa nói đến cái việc cân bằng ngân sách. Thế rồi là cái bất cái nhập siêu ngày càng nghiêm trọng, vân vân. Thì cái như thế là cái nhiệm vụ thứ hai là phải xử lý những cái bất ổn vĩ mô. Tôi cũng biết là nếu mà xử lý đúng rồi, thì cũng phải mất nhiều năm chứ không phải là một năm đâu. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta phải xử lý đây mà lại đại sự hơn nữa là trong văn kiện có nói là nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Thế như vậy 10 năm tới là hoàn thành đầy đủ cái nền tảng này hay là mặc kệ cái nền nhà chưa xây mà cứ xây cái tường? Thì vậy là cái nhiệm vụ của 10 năm là củng cố cái nền tảng này để nó hoàn thiện hay là xây những công nghiệp? Cái này tôi chả hiểu chứ sao cả. Đấy là cái vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là tôi cho rằng thì là 10 năm tới tình hình quốc tế khó khăn hơn trước rất nhiều. Khó khăn hơn trước ở mấy cái thì tôi đơn cử ra thôi. Cái thứ nhất là sau khủng hoảng người ta cơ cấu lại hết cả, nó thay đổi hết cả. Thế tôi đồng ý với anh Lược thôi, người ta cứ đi mình cứ như là bình chân như vậy thì cái thay đổi ấy nó sẽ dội vào mình rất nhiều. Thế mình phải ứng phó với nó thế nào, mình chỉnh sửa thế nào, mình thích nghi thế nào, đấy là một cái rất là khó, rất là khó. Cái thứ hai khó đó là cái do cái hậu quả khủng hoảng ấy, thành cái cạnh tranh tăng lên rất nhiều. Cái xu hướng bảo vệ mậu dịch thì nó tăng lên rất lớn, trong khi đó thì ta lại phải hội nhập sâu hơn với những cái thể chế thị trường tự do ngày càng nhiều. Cái này là rất là trái ngược. Hôm qua như thế là ở ASEAN đấy, chúng ta đã đồng ý đàm phán cả về free trade area với EU. Thế rồi chúng ta phải thực hiện cái thị trường tự do với Trung Quốc, với Ấn Độ, với ASEAN là như thế là 2015 là phải tự do hoàn toàn. Rồi vân 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 vân. Rồi chúng ta đang đàm phán TPP với Mỹ. Thì cái quá trình tự do hóa chúng ta chui đầu cái tự do hóa này càng cao, thách thức rất là lớn. Đấy về cái khó thứ ba. Cái khó thứ tư là cái nguồn vốn cũng sẽ là không phải dễ dàng như trước nữa đâu, với cái giám sát tài chính như thế này. Nhưng mà cái thứ năm cực kỳ mà tôi băn khoăn rất nhiều, vì tôi cũng là cái thằng làm nước ngoại cũng nhiều, là một cái thay đổi thế giới là Trung Quốc, nhân tố Trung Quốc mà chúng ta tính chưa hết, chưa đúng mức. Ngay cái chuyện dùng nhân dân tệ để thanh toán, nhiều người nhìn nó một cách rất đơn giản, biết bao nhiêu cái phức tạp. Ngày tôi cho ý thứ ba của tôi là chúng ta sẽ phải thực hiện cái quá trình này trong một cái bối cảnh quốc tế ngặt nghèo hơn rất nhiều, phức tạp hơn rất nhiều, chúng ta phải tính đến. Ý kiến thứ tư là mô hình hấp dẫn là trên đại sự. Thì những cái đại hội 3, đại hội 4 thì có đưa ra cái mô hình công nghiệp hóa của đất nước, mà cái này thì cũng là sản phẩm của anh Trần Phương với nhiều anh khác đấy, là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng rồi đấy, đại hội 4 lại chỉnh sửa lại. Thế còn cái mô hình hiện nay ấy, thì trong này trình bày tôi thấy nó mình người dân thường chưa hiểu nó sẽ mô hình nào đấy.
Chưa có mô hình.
Ừ, thì thôi thì tôi chưa dám nói thế, nói thế là sự xúc phạm. Đấy, thì cái ý của tôi trùng với ý của anh Cương vừa mới nói là chưa hình thành được mô hình phát triển trong cái văn kiện này chưa có. Mà cái đó là cốt lõi, cái câu chuyện đó là cốt lõi. Thế mà trong cái mô hình ấy thì nó sẽ nảy sinh những mâu thuẫn. Thì trong cái chiến lược này chưa nêu ra được những mâu thuẫn đấy và cái phương pháp xử lý cái mâu thuẫn đó. Tôi nói ví dụ như giữa tăng trưởng và hiệu quả là nó mâu thuẫn nhau. Tôi nói là phạm vi vi mô thôi. Một nhà máy anh muốn tiện gọi là hiện đại hóa nó lên, anh thay đổi đi thì anh phải ngừng sản xuất, anh dỡ ra, anh sửa, anh đổi mấy thiết bị, anh cũng sẽ phải chậm lại vài năm. Thế thì cái vĩ mô của cả nước thì nó lại càng như thế. Thế thì trong trường hợp ấy anh phải chọn lựa thế nào? Anh lấy GDP làm trọng hay là hiệu chất lượng làm trọng? Trong trường hợp phải xử lý thì anh lấy cái gì làm trọng? Thì tất nhiên là chúng ta cũng đồng ý bây giờ có lập luận là không có GDP, không có tăng trưởng lấy đâu ra cái loại cái kia thì đúng rồi. Phải cố mà tăng trưởng thật cao. Nhưng mà trong trường hợp mà không chọn lựa được thì lấy cái gì làm trọng? Cái thứ hai là giữa cái tốc độ và cái bền vững cũng lại là mâu thuẫn nhau. Có những cái đó mâu thuẫn nhau, bây giờ muốn đem thì phải xây dựng xây dựng nhiều gây ra những cái môi trường chúng ta đang hứng chịu đấy, rất là những cái chuyện. Thì tóm lại ở xung quanh cái mô hình kia thì là chính là cái trọng tâm nên suy nghĩ sửa là sửa cái này, suy nghĩ làm sao được này. Cuối cùng là cái ý kiến cuối cùng của tôi là có cái khâu đột phá bây giờ cũng trở thành mốt ở nước ta, rất hay là cứ có cái gì cái thành mốt hết, từ trên xuống dưới xã cũng đột phá rồi là cả nước đột phá, hôm qua cái tỉnh gì đó chín cái đột phá, nên đột phá phá thủng hết tất cả cái này nhớ nữa là còn cái gì nữa, chín đột phá của một tỉnh cũng biết là cũng đột cái gì mất. Hôm qua anh nói trên vô tuyến tôi nhớ cái tỉnh gì hôm nay thì tỉnh đó. Thì thôi thì ba cái đột phá này, nhưng mà tôi ở chung quanh cái đột phá này thì tôi có mấy ý kiến. Thứ nhất là vấn đề trình tự của ba đột phá, tôi cứ tạm lấy cái ba đột phá thôi, bây giờ Mặt trận Tổ quốc thì lấy cả cái đột phá gọi là chống tham nhũng nữa, như là bà Xuân Xính như là có đề nghị đấy, Phạm Xuân Xính. Nhưng mà tôi thấy trình tự thì nên đưa cái nguồn nhân lực lên đầu chứ không nên đưa chúng nó là thứ hai. Mà trong cái chiến lược này á, nếu mà đi vào cụ thể hóa nó thành nhiệm vụ ấy thì đặt thành ra là nhiệm vụ thứ chín thì nó không phù hợp. Đấy là một ý chung quanh cái nguồn nhân lực. Cái ý thứ hai chung quanh những nguồn nhân lực là không phải chỉ là vấn đề giáo dục và chuyên môn nghề nghiệp kia nữa, mà vấn đề của chúng ta là tạo nên một con người của xã hội hiện đại, xã hội công nghiệp mới là quan trọng. Nó mang tính toàn diện chứ không thể chỉ là vấn đề education lên lại kia đâu. Cái ý thứ ba về vấn đề nguồn nhân lực là cái nguồn nhân lực quyết định nhất, như anh Lược nói là nhân tài. Tôi thì cho cái quan trọng nhất là lãnh đạo. Nếu không có cái tầm lãnh đạo của một nước hiện đại thì nó với một cái thế giới như thế này thì không đơn giản. Cái thứ tư là nguồn nhân lực muốn xây dựng được thì anh phải 10 năm sau chiến lược sau anh mới được hưởng, chứ không phải là hưởng ở cái này đâu, bây giờ quá chậm rồi. Cái thứ năm xung quanh vấn đề nhân lực ấy, thì nó mênh mông như thế, thì tôi nói riêng về vấn đề giáo dục thôi, education đấy, thì nếu mà vài ba năm nữa, hai ba năm nữa mà anh tranh cãi nhau như thế nào đó, anh thành một cái hệ thống hay là nói thôi cũng là cái chiến lược đổi mới giáo dục, cái cải cách giáo dục cũng đang là khó lắm rồi, đang cãi nhau tùm lum như thế này chưa biết đi theo hướng nào.
Nên tôi hiểu đến ngày hôm nay là chưa biết là cái ngành giáo dục chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Nó rằng không? Thì cái đó là khâu đột phá của đột phá. Chứ nếu không bắt đầu từ cái này là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Bằng cách gì? Làm sao bây giờ sách giáo khoa cũng đang thử. Thành ra là cái đừng hy vọng là cái sản phẩm của cái này nó chúng ta được hưởng trong 10 năm tới, mà chắc là phải 10 năm sau nếu làm tốt. Đấy là chung quanh cái đột phá về giáo dục. Cái thứ hai là vấn đề thể chế. Nếu mà lại đấy do là cái đột phá tôi cũng tán thành thôi. Nhưng thể chế ở đây không chỉ là chung quanh cái thể chế thị trường, mà nó là cái thể chế quản trị quốc gia, hay là chúng ta cũng nói là đơn giản là thể chế chính trị. Thì trong cái thể chế chính trị này nó cũng mênh mông lắm. Thì tôi chia sẻ ý kiến của anh Nguyễn Trung ấy, là làm sao thôi cố nói mãi rồi, mấy chục năm nay rồi, là làm sao cụ thể hóa ra, thể chế hóa nó ra, đảng lãnh đạo là thế nào, đến đâu, như thế nào, nhà nước quản lý thế nào, và nhân dân làm chủ thế nào. Cái này mình mới đưa ra khái niệm tù lù mù thế thôi, nhưng mà cũng chưa rõ. Thành cái thể chế đây không chỉ là vấn đề kinh tế. Thế rồi cái vấn đề cái tranh cãi tiền miên là kinh tế nhà nước là chủ đạo, cũng là thể chế gì, cũng là phần nào đó là thể chế gì, nó vừa là kinh tế vừa là chính trị. Thế như ở ta có cái buồn cười, có những câu chuyện cãi nhau 10 năm 20 năm đây, cho các đồng chí đây tham gia cả đảng viên đảng kinh tế hay không, rồi bóc lột hay không bóc lột, cãi nhau 15 năm 20 năm lân quanh như thế. Bây giờ lại lân quanh cái chuyện kinh tế nhà nước làm chủ đạo, lại phải mất 15 20 năm nữa. Ai thế nào? Nhưng mà cuộc sống thì nó cứ đi, đổ vỡ thì cứ đổ vỡ, tiền dân mất thì cứ mất, tranh luận cứ tranh luận. Nếu mà đấy thể chế thì tôi nghĩ là nên mở rộng cái khái niệm thể chế này ra, chứ không chỉ quanh quanh ở đây. Thế còn cái kết cấu hạ tầng thì rõ quá rồi, nhưng mà cái kết cấu hạ tầng này thì rõ ràng cái tôi cá nhân tôi rất là băn khoăn là từ cái khi còn làm việc cũng cố có ý kiến, nhưng mà cũng rất là khó, tức là bị phân tán quá mà nó không có trọng tâm trọng điểm. Những khâu nút của trai quyết định cái sự phát triển kinh tế không tập trung vào, phân tán hết tất cả. Tôi xin lỗi chứ nghe cái chuyện mà xây đường Hồ Chí Minh là cái chuyện rất đúng. Nếu mà là để mà xử lý cái chuyện ách tắc ở đường số 1 ở cái đoạn miền Trung, chứ còn khác đi thì chưa chắc là phải, chưa phải là thời gian nào, chưa phải lúc nào. Nhưng mà chúng ta làm từ bắc bó suốt tất cả. Và khi bàn về cái chỗ xây từ bắc bó thì nặng về chính trị, ý nghĩa chính trị, ý nghĩa lịch sử thôi, chứ đâu có phải là ý nghĩa kinh tế. Thế vừa rồi cuộc tranh luận về đường sắt cũng mênh mông như thế, trong khi cái đường sắt thì hiện nay thì đáng là phải cải tạo rất nhiều. Rồi mà chiến lược lại vẫn ghi. Thành ra cái cho lấy trọng tâm làm cái khâu đột phá này tôi cho là thỏa đáng thôi. Nhưng mà vấn đề làm sao biết chọn được trọng tâm. Thôi còn cuối cùng tôi xin một ý kiến nhỏ thôi. Thì đúng như anh nào đã nói đó, thì cái góp ý kiến này thường là sôi chấm sôi thôi. Tôi nhìn quanh quanh tôi dựng nước bao hội thảo lại vẫn như cần lấy ông này thôi. Tức là chúng ta là góp với nhau, cứ xoay xoay với nhau, sôi chấm sôi thế thôi. Chứ còn người dân tôi biết là người ta tiếp cận cái này nào. Tôi tiếp cận rất nhiều người dân, thanh niên, học sinh, có ai biết đâu. Từ hàng vào ngoài này ai đọc, ai hiểu biết gì đâu. Ai hiểu biết thì cái người ta làm đó, là người ta không hiểu biết. Thế không biết làm thế nào đây. Người ta không đọc, nó dài quá, mình đọc cũng không dẫn đầu nó là người dân bình thường. Tuy nhiên ông giải thích lại còn dài hơn. Trên báo Nhân Dân chúng mình đi theo những cái bài giải thích của các đồng chí ở Nguyễn Đức Quốc đó. Một ý trong này đâu có làm một trang. Trời ơi, thế là sao mà dân hiểu được. Phải nhớ cũng cái hiệu quả của cái câu chuyện đấy là đại hội đảng bộ các cấp cũng thế. Họ không góp cái này lắm đâu. À thưa còn cuối cùng tôi xin lỗi anh Phương một câu nữa thôi ạ. Trong cái chiến lược này á, thì thể hiện cái mong muốn thì rất nhiều. Như là cái lòng mong muốn, cái nguyên linh chất rất là mạnh. Tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao, rồi mở rộng vân vân rất nhiều, nhưng biện pháp để thực hiện cái này hầu như là không có. Trong đó có cái biện pháp cơ bản của bất kỳ một cái phát triển nào là đồng vốn, thì trong này không có một cái chương nào, mục nào nói về huy động vốn cả. Ở đâu, như thế nào, nguồn nào, phân bổ thế nào. Và anh Đại cũng có nói cái chuyện phân bổ, tôi cũng chia sẻ. Cái phân bổ ở đây, cái vấn đề gọi là tiền đầu tư công ấy, bây giờ nó khủng khiếp quá. Bây giờ đầu tư công như thế trong ngân sách đã thiếu rồi, bây giờ chơi cái kiểu là trái phiếu. Đi đường vòng qua là trái phiếu, cái này là cái chết đấy. Ừ, chứ dùng mép thì không biết thì là không biết là một sinh ngân khách khủng khiếp như thế nào đó. Thành những cái phần biện pháp ở trong này quá nhiều. Mà trong đó biện pháp cốt tử là vấn đề 4 thì lại hầu như không có. Đấy, xin mạnh bạo có một số ý kiến cái gì nó không nên không phải thì ta nhé.
Vâng, cảm ơn anh Vũ Quang. Mời Vũ Quốc Tuấn. Nhưng mà này, hình như là bây giờ 10 giờ các anh có muốn nghỉ một tí không rồi anh Tuấn?